Các vị thấy một đoạn ngắn thế này nhưng mà nó chứa bao nhiêu ý các vị biết không? Thứ nhất là thiện nam tử xuất gia. Thứ hai là ra khỏi nhà thế tục. Thứ ba là giữ giới hộ trì căn. Thứ tư là uống ăn có tiết độ. Thứ năm là cảnh giác các lỗi lầm. Thứ sáu là đứng đi trong chánh niệm. Thứ bảy là chọn chỗ vắng thiền tư. Thứ tám là gột trừ năm triền cái. Thứ chín là an trú trong tứ niệm xứ để tu tập. Rồi mới nói đến chuyện thứ 10 đó là chứng đắc bốn thiền. Đó là cái tiến trình nó rất là dài như vậy. Thế thì chúng ta đi vô từng phần mình giải thích. Những phần đầu thưa đại chúng rằng là chúng ta đã đi ngang qua và có đôi điều đôi khi các vị còn không lưu ý. Điều thứ nhất đó là thiện nam tử xuất gia ra khỏi nhà thế tục, hai cái điều này mình tưởng nó là một nhưng mà nó hai vế nghe. Mình có thể xuất gia nhưng mà thực sự thì tâm của mình nó vẫn chưa rời khỏi nhà thế tục, cho nên ý thức về điều này. Và cái điều này đó là một loại tâm thức rất là phổ thông, tại vì đa phần chúng ta là những người phàm nhân thôi. Do vậy cho nên mình đi tu thì cứ đi tu, nhưng mà cái sự thương mến gắn bó với đời sống gia đình nó vẫn cứ là dính liền với đời sống mình thôi. Ngày xưa thì một lần đi là không quay lại. Cái từ ở trong văn học gọi là nhất khứ bất phục phản nha. Lần đi không bao giờ quay lại. Các vị có biết rằng ngoài ngài hư vân, lúc bé thơ ông là một đứa bé bám gấu áo mẹ, chưa bao giờ muốn rời khỏi mẹ cả. Thế rồi đưa qua bên kia bờ sông đi học, ta thử hình dung rằng là còn bé lắm mà đưa xuống thuyền đi qua bên kia đi học, ông rất là buồn. Do vậy cho nên ông nắm áo bà, ông nói là không, con không muốn đi học. Rồi gặp cái bà mẹ này cũng rất ư là mạnh mẽ. Bà đẩy anh chàng xuống và nói cái cách của mi đó thì đừng hòng làm ăn cho ra trò. Tức là con trai thì phải ra vẻ con trai, đằng này cái chuyện đi học thôi mà đã không có đủ bản lĩnh. Bám gấu áo của mẹ như thế này thì mong gì trưởng thành được, cho nên là đẩy một phát rớt xuống sông mất. Và cái người đàn bà này mạnh mẽ đến nỗi là rớt xuống sông thì cứ rớt, quay lưng đi. Thế rồi may mắn thay là có bà nội đi theo, cho nên bà la làng lên, người ta nhảy xuống người ta cứu ông. Và thưa các vị là sau đó rồi là ông hứa với lòng rằng là nếu ta học không thành công thì ta không có quay lại. Và cho đến lúc ngày 13, 14, 15 gì tôi không nhớ, nhưng mà các vị đọc hư vân tự truyện thì các vị thấy điều này nha. Cho đến lúc ngài phát tâm xuất gia, ngài đi biền biệt luôn, ngài không có về thăm mẹ. Rồi sau đó 70 năm gì đó, lúc đạo nghiệp trưởng thành rồi thì nghe đâu bà đã mất, ông mới quay về ông thăm, thì bà nội mới kể lại rằng là con có biết đâu là mẹ của con từ hôm mà đẩy con xuống thuyền rớt xuống sông người ta vớt lên thì con đi học luôn, con đi tu luôn, không quay về đó. Mỗi đêm bà đều nằm bà khóc thầm và trách bà tại sao là con quá ư là nhẫn tâm khi thằng bé nó rớt xuống sông như vậy. Nó nếu con không làm như vậy thì làm sao nuôi được cái chí nguyện, cái bản lĩnh của người con. Thế cho nên con đành phải làm như vậy. Thế rồi sau đó cái nỗi niềm ân hận rất là lớn đối với ngài Hư Vân. Cho nên chúng ta thấy là ngài Tam Bộ Nhất Bái lại từ miền Nam của Trung Hoa, tức là cái vùng Thượng Hải bây giờ nghe, mà lên tới Ngũ Đài Sơn mất gần 4 năm thì phải. Ba bước một lại, ba bước một lại, không kể gì gió táp mưa sa cả. Thậm chí là có những ngày trời đổ tuyết nhưng mà ngài vẫn cứ lễ Phật như vậy để đền ơn của bố mẹ đã sinh ra. Cái bài học này nó cho chúng ta một cái nhìn, thưa các vị, đã là con người thì nhân luân ai cũng có, tức là cái niềm hiếu đạo đó là việc rất bình thường. Thế nhưng khi đặt mình trong cái điều kiện tu thì chúng ta nên biết rằng có những việc cần làm nó quý hơn là cái việc đó là chăm sóc bố mẹ, miếng ăn, miếng uống, thân cận bên cạnh như đời sống bình thường. Tuy nhiên cái điều này nó cũng tùy người nhé. Có những người tâm thức của họ đủ mạnh, thì thưa các vị, một lần xuất gia thì coi như họ cắt đứt cái tâm ái nhiễm với gia đình. Thế nhưng mà phần đông thì chúng ta cũng khó khăn để làm được điều này. Do vậy cho nên có khi mình tu nhưng mà cái sự quan tâm của mình về đời sống đói nghèo của người thân nó cũng rất là đậm. Và một số các vị tu sĩ bây giờ thì đôi khi lâm vô tình trạng khó khăn, đó là phải cưu mang gia đình, người thân. Và nếu tâm thức mình nó vẫn còn chưa đạt đến cái sự chín mùi, phân tích rõ ràng đường đạo và đường đời, thế thì mình làm hỏng luôn con đường tu của mình. Thế nào là hỏng luôn? Thay vì mình cúng dường trọn vẹn đời sống mình cho tam bảo, thì thưa các vị, cái phước lành này nó rất là kỳ lạ. Nó làm thành cái phước lành cho cả gia đình họ thụ hưởng đó. Đành rằng ta không thấy, đành rằng thấy chừng như là mình bất hiếu. Nhưng mà trong thầm lặng vô hình, thưa đại chúng rằng là dường như cái phước lành nó chở che cho người thân của ta vượt ngang tam tai bát nạn, có khi vượt ngang qua hoàn cảnh khó khăn. Trong khi đó thì ta dâng hiến đời mình cho cái công trình tu tập nó rất là trọn vẹn. Còn nếu mình lằng nhằng mà không có phân định được điều này, không thấy mình là con của Như Lai, không phải chỉ có hiếu với một đời bố mẹ mà có hiếu với tất cả những ơn sinh thành của nhiều đời đã đi ngang qua, nỗ lực tu thì thưa các vị, ngay đời này hiếu đã không tròn, mà chuyện tu mình nó cũng không có tới nơi tới chốn. Ví dụ như mình vướng mắc gia đình rất là nặng nề, thì thưa các vị, cái khó khăn đó là không có trọn vẹn tâm thức trong công trình tu. Điều thứ hai là đôi khi mình cả nể gia đình. Cái kinh nghiệm đời sống của mình là một số các thầy ngang với mình đó, các vị có biết rằng là đưa mẹ vô chùa tu, nhìn thì rất ư là hiếu thuận, thế nhưng mà cái khó khăn là bà quen với cái vai trò làm mẹ rồi, do vậy cho nên tới chừng bà ở trong đạo á, thì bà lại biểu hiện cái tính cách của mẹ ông thầy, nhất là ông đó là ông trụ trì, ông hòa thượng lớn nữa. Thưa các vị, chúng người ta sợ một phép là chuyện gì xảy ra, tự nhiên bà mất phước nghe, tự nhiên bà cảm thấy rằng bà có quyền quy. Và cái điều này nó cũng không phải chỉ đến với bố mẹ không, mà nó còn đến với người thân của ta nữa. Thưa đại chúng, do vậy cho nên Đức Thế Tôn ngày xưa có pháp chế rằng là bà Ma Ba Xà Ba Đề khi xuất gia đó, bà phải giữ được 8 pháp cung kính chư Tăng ạ. Tại vì chúng ta nên biết rằng là đối với chư Tăng lúc bấy giờ, cái thành phần xuất gia đôi khi nó là hàng thấp thỏi trong xã hội. Có những người gánh phân như ông Ni Đề, có những người thợ cắt tóc như ngài Ubali. Và những cái thành phần đẳng cấp xã hội thấp như vậy mà gặp mấy bà hoàng phi như bà Maha Ba Xà Ba Đề, thì tự nhiên trong tâm thức nó đã khởi sinh cái niềm là sợ sệt. Là những bà hoàng phi lúc bây giờ thì cũng cảm thấy mình có quyền quy đối với những cái đẳng cấp thấp hơn. Do vậy cho nên pháp chế Như Lai bắt buộc rằng mẹ tôi thì cứ mẹ, nuôi tôi trưởng thành từ bé là người có công lớn nhất, tại vì ngài mất mẹ lúc mới có 7 ngày thôi. Thế nhưng mà đối với chư Tăng thì một niềm cung kính để bà đừng có bị tổn giảm phước điền, để cho Đức Thế Tôn điều hành được cái sinh hoạt của Tăng già, không có làm thành cái sự lũng củng nội bộ nghe. Đây là cái nhìn của chúng ta, nhìn về cái đời sống của người xuất gia. Nếu mình không biết được cái điều này, đôi khi mình lầm lẫn và mình nghĩ rằng là cái chuyện báo hiếu rất là quan trọng đối với người tu, mà nếu mình không hiếu đạo thì coi chừng là mình không thể biểu hiện được cái vai trò đạo đức của một người tu trong xã hội. Cho nên những vấn đề này nó rất là tinh tế, chúng ta nên có cái nhìn. Và có rất nhiều cái câu chuyện lý thú mà nó liên hệ với điều này. Thưa đại chúng rằng có những bà mẹ cũng rất đặc thù, như bà mẹ của ngài Hư Vân chúng ta vừa biết, đó là một. Thế nhưng mà trải dài trong cái dòng thiền, thưa các vị, có nhiều bà mẹ cũng rất là đặc thù khác nha. Ví dụ như có một bà đó là mẹ của Ngài Tự Minh. Ta biết rằng Tự Minh là một vị thiền sư lỗi lạc. Vào giai đoạn cuối thiền lâm tế thì được chia ra làm hai nhánh. Một nhánh đó là Dương Kỳ, một nhánh là Hoàng Long Huệ Nam. Ngài Huệ Nam và Ngài Dương Kỳ đều là đệ tử ưu tú của Ngài Tự Minh cả. Tức là ông cụ này sinh ra hai nhánh thiền cuối cái thời Tông Lâm Tế. Thì các vị biết rằng đây là con người kỳ vĩ ạ. Và mình nghĩ rằng là cái sự thành tựu của các bậc thánh, hoặc là thành tựu của các bậc hiền nhân, hay là sự thành tựu của những danh nhân, thưa đại chúng, là nó đều có bóng dáng của cái khả năng hiền đức, hoặc là khả năng giáo dục, hoặc là cái phẩm hạnh của những bà mẹ tác động vào người con rất là lớn lao. Ví dụ như ở cái lĩnh vực danh nhân mà nói, tức là những con người ưu tú của nhân loại trên hành tinh này như Leonardo da Vinci, thì các vị thấy rằng là ông có một tác phẩm bây giờ nó bán chắc cũng vài trăm triệu đô ạ, trưng bày trong bảo tàng viện Paris đó. Cái cô nàng cười mỉm mỉm, tức là cái bức tranh của cô nàng Mona Lisa đó, các vị biết, thưa đại chúng, rằng là người ta nhìn ra đó là cái nụ cười cô nàng đó là phản ảnh cái nụ cười của mẹ ông ta. Cái bức họa đó, thưa các vị, nó chỉ là bản sao nụ cười mẹ của ông thôi. Đó là điều thứ nhất, mình nói rằng ảnh hưởng của người mẹ rất lớn trong cái thế giới phàm thường. Trở lại cái chuyện Ngài Tự Minh. Thưa đại chúng, rằng là ông hành cước lang thang đó đây, và nhiều năm rồi gia đình chưa có dịp về thăm bà, cho nên một hôm ngày lễ sinh nhật của bà, ông mang về món đồ ông tặng cho bà. Ông nói hôm nay tình cờ con hành cước ngang đây, con nhớ rằng ngày này ngày sinh nhật của mẹ, cho nên đem về tặng mẹ món đồ. Thì cái món thứ nhất đó là cái mâm bằng thau thôi, tức là bằng đồng. Cái điều này chắc các vị ở miền Nam các vị biết rằng vào cái thời 50-60 gia đình nào giàu có lắm mới có được cái nồi đồng để nấu cơm nghe. Có được cái mâm thau để dọn ăn đó là sang lắm ạ. Và tặng cho bà cái mâm thau. Bà cầm và lật qua lật về và nói, ồ, ở đâu ông có cái mâm này đẹp vậy? Ông nói, dạ, trên con đường hành cước có một hôm Phật tử người ta cho con. Nói, ồ, hay ha. Thế rồi bà ném cái sàn ra ngoài sân và nói, này, ta nói cho ông biết. Ông là người xuất gia, ông cúng dường thân mạng ông trời Già Lam, của ông là của thập phương thường trụ tăng. Thế mà ông dám đem của thập phương thường trụ tăng về cho già này ư? Ông có biết rằng những món đồ của ông làm cho ta khởi tham tâm thì ta có thể bị đọa lạc, ông biết không? Dẹp, đi chỗ khác. Nói cái từ đó là mình nói chứ bà không nói gì đâu. Thưa đại chúng, rằng Ngài Tự Minh Ngài rất là vui, và Ngài ra Ngài xá mẹ, nói thôi vậy thì con biết rồi, con xin lỗi mẹ, và ra lượm cái mâm đi thôi. Và cái con người này kỳ lạ nghe. Mình đọc Tự Truyện Thiền Sư, thưa các vị, có nhiều điều lý thú. Ông cụ này là một loại cũng khá ư là ngang ngược, ngổ ngáo ạ. Một lần hành cước đi ngang qua một cái đầm kia, nổi tiếng là đầm này có độc long. Ai mà lò mò xuống bờ đầm đó thì nó kéo cổ là chết liền đó. Giống như miền Nam chúng ta có cái con ma da vậy đó. Không ai dám tắm đâu. Bén mảng nó gần bờ hồ là chết, chết dở. Thế là Ngài để y bác trên bờ hồ, Ngài xuống Ngài quẩy đùng đùng rồi nói, mày có giỏi thì mày kéo tên đi, mày có giỏi mày kéo tên đi. Ta tắm và quậy cho tới lạnh run môi tím mặt hết mà chẳng có con độc long nào lên hết. Cuối cùng thì dân làng phán giác là từ ngày Ngài Tự Minh nhà ta xuống đó, Ngài tắm độc long nó biến mất. Đây là cái việc rất ư là ngỗ nghịch của Ngài Tự Minh. Đó là cái gương lành của bà mẹ thứ hai. Bà mẹ thứ ba mình đang kể để khích lệ những người may mắn xuất gia. Thưa các vị, là gắn bó đời mình trọn vẹn với Tam Bảo nghe. Một khi xuất gia rồi thì cái điều đầu tiên phát nguyện rằng là con cúng dường thân tâm này cho thập phương Tam Bảo á. Giữ cái chí nguyện này cho lớn. cho đầy, cho viên mãn, để thành tựu được sự nghiệp giác ngộ thôi. Thế là bà thứ hai, tôi không nhớ tên, nhưng mà vị thiền sư Nhật Bản. Thưa đại chúng rằng là khi nghe con bà trở thành một vị thầy rất là lỗi lạc trong chốn già lam, được hoàng đế cung kính gửi tặng cho một cái sắp lụa rất là đẹp, và ông cũng rất là có hiếu, và những cái món mà có thể cúng dường cho đại chúng thì ông cúng dường rồi. Còn cái sắp lụa này, ông nghĩ rằng là mẹ ta cả đời vất vả chưa từng biết đến mảnh lụa làm áo, do vậy cho nên ông đem sắp lụa đó ông gửi về mẹ, nên đây là hoàng đế tặng cho con nhân cái buổi vào triều đình thuyết pháp. Và những món đồ cần cúng dường chư tăng thì đã cúng rồi, còn món này con giữ lại để gửi cho mẹ làm chút quà nhớ cái ơn sinh dưỡng. Thế rồi sau đó, thưa các vị, phát giác ra rằng là bà gửi sắp lụa đó lại. Không những là bà trả lại, bà không nhận cái món đồ đó mà bà còn viết một lá thơ. Bà nói rằng là ta cứ nghĩ rằng ông xuất gia trở thành bậc thiền tăng, ăn bần thủ đạo, chọn đời sống thanh tịnh, không có vướng vào lợi với danh. Hóa ra cái chuyện tu của ông thì trí tuệ thì chưa phát triển, quả giác ngộ thì chưa chứng, thế nhưng mà lại lạc vào lợi với danh, được hoàng đế cung kính mời về. Ông tưởng rằng cái chuyện lợi danh này nó có thể lừa bịp mắt của lão già này ư? Đừng có hòng. Và ta trả lại món đồ cho ông, và cũng cảnh tỉnh ông rằng nếu ông vẫn còn đúng đỉnh trong cái chốn cung đình tới lui với hoàng đế và đi vào cửa lợi cửa danh thế này thì mất một kiếp tử sinh, chắc gì ông đã có thể nếm được hương vị của pháp an lạc. Đại khái cái thơ của bà thì không biết dài bao nhiêu, mình không nhớ, ngày mình đọc rồi giờ mình nói tướng cho các vị nghe về cái nội dung của thơ đó thôi, nhưng mà ý nó là như vậy. Thưa các vị rằng là đó là hai ba câu chuyện mình kể, nhưng mà còn đặc thù, không biết mình kể cho các vị nghe chưa, câu chuyện khá là lý thú của vị tăng Tinh Lan. Mình rất là ngại những buổi học này nó làm cho các vị ngủ lên ngủ xuống, cho nên thôi kiếm chuyện nói dài dài cho nó vui thôi. Ông là một hoàng thái tử. Thưa đại chúng rằng là bố mất rồi, ông nghiễm nhiên trở thành người kế thừa cái ngôi vị hoàng đế. Và hình dung rằng cái phước của vị thái tử này rất là lớn, cho nên hồi tiên đế còn sống á, đất nước có thể là thiếu ăn, thiếu uống, mưa gió bất thường, dịch họa, đau thương vân vân. Thế nhưng mà ông lên ngôi hoàng đế rồi thì đất nước bình yên vô sự. Mùa màng là trúng mùa, lúa thóc phong nhiêu, không có đói thiếu gì cả, không có dịch bệnh gì cả. Cho nên nỗi là 3 năm ông làm vua như trò chơi, ngồi trên ngai chỉ có việc chơi chơi thôi, là điều lý quốc gia nhẹ nhàng như là nghệ sĩ tài ba khẩy vài nốt nhạc chơi cho vui thôi, chứ còn mọi việc yên hàng vô sự. Phước nó lớn là nó là như vậy nha. Phước mà không có thì có khi mình vừa ngồi trên ngai cửu ngũ rồi thì đất nước nó vô cùng rối rắm. Cái điều này các vị nhìn những quốc gia mà nó lâm vô tình trạng khó khăn, nó đều do phước của một dân tộc, một nhóm người lãnh đạo nó như vậy đó. Mình không có ý nói xỏ xiên gì đâu, nhưng mà cái này từ cái nền nhân quả mình nói thôi nghe. Thưa đại chúng rằng là 3 năm ông làm hoàng đế bình an vô sự, thế rồi bà mẹ của ông mãn tan rồi, một hôm bà mới rời khỏi cái nơi cư tang của phụ hoàng gặp ông. Ông mừng vô cùng, nói mẹ, 3 năm nay con làm vua mà con có gặp mẹ đâu. Cái bà nhìn ông và chảy nước mắt, nói tại sao mẹ chảy nước mắt, con làm vua tới hôm nay đất nước bình yên, chẳng những là không có chiến tranh hoạn họa mà còn đạt được cái điều kiện là dân no, là người giàu, quốc gia phú cường, mà tại sao mẹ khóc vậy? Bà nói không phải cái chuyện đất nước đủ đầy, không phải cái chuyện đất nước bình yên, không có chiến tranh hoạn họa mà ta khóc đây là ta nghĩ nhiều lắm, là ngươi cũng làm một ông vua bình thường thôi. Trong khi chuyện này em của ngươi nó làm được chứ đâu phải không làm được đâu. Nó còn biết ý mẹ rồi. Thế rồi anh ta mới từ ngôi hoàng đế trao cái vương vị cho em, bắt đầu là xuất gia khoác áo sa môn. con du qua đất nước Ấn Độ. Thưa các vị, cái phước của một người đã giàu có rồi, ở đời phước hữu lậu đủ đầy, cho nên tới chừng xuất gia phước hữu lậu cũng đi theo chân. Chuyện gì phát sinh? Khoác pháp y Như Lai ôm bát đi khất thực. Nhưng mà nhìn cái tướng của ông, người ta ngưỡng mộ và người ta vô cùng là quý trọng, cho nên thanh niên nó hè nhau nó xuất gia đi theo. Rồi thưa các vị, rằng là đành rằng làm một sa môn, nhưng mà tới 90 cái tên thanh niên trai tráng nó xuất gia, nó làm đệ tử, nó hầu bên cạnh, đi khất thực mà nó ôm bát cho khất thực, chứ khỏi cần ôm bát, chỉ đi trước thôi, nó đi sang một đám vậy đó. Thế rồi ta đang lững tững đi khất thực còn hơn, gặp bà mẹ, bà đứng bà khóc, nói ủa con đã hiểu ý của mẹ rằng là con nên giả từ đời sống thế trần, bỏ lợi bỏ danh làm người xuất gia. Đúng ý mẹ rồi mà sao mẹ còn khóc? Thế ta tưởng ông đi xuất gia, ông khổ hạnh, ông tu tập quá ra ông đi xuất gia, ông cũng hưởng thụ cái điều kiện giống như còn làm vua, thôi xuất gia làm gì? Ông nói con biết ý mẹ rồi, thôi được, để con xử lý. Thế rồi giả từ hết những cái tên nó theo hầu cận, nó là ta cấm ạ. Không ai được theo hầu ta hết, một mình ta thôi, ôm bát đi khất thực. Về ẩn cư trong núi rừng để tọa thiền, tu tập để xứng đáng với cái điều mong mỏi của mẹ. Thưa các vị, qua tới 12 năm chứng quả. Rồi khi ta chứng được quả rồi, có đủ tam minh lục thông rồi, cái là ta phi hành trên không gian, ta bay lên mây, ta đi chơi. Gặp bà trên mây nữa, bà khóc nữa. Nói, ủa, mẹ mong rằng là con xuất gia để con chứng được quả, con có thể tự tại, sống chết rất ư là an tường. Và bây giờ thì mắc gì đâu khóc. Nó ta tưởng ông tu tập chứng quả, ông hoằng pháp độ sinh chứ, quá ra ông chứng quả rồi ông đi chơi. Thưa các vị, do vậy cho nên là bà mẹ này là tuyệt vời nghe. Ông nghe nói, ồ con biết ý mẹ rồi. Thế rồi bắt đầu trở lại trần gian, bắt đầu lang thang đi quá độ. Hóa ra bà là một thánh nữ nghe. Bà là một Dakini, một nữ thần, hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Do vậy thưa các vị, không có một sự thành tựu nào của các bậc thánh tăng mà không có các bà mẹ hết lòng yểm trợ. Cho nên nếu ta hiểu được điều này thì thưa các vị, mình phát đại nguyện xuất gia rồi, đó là mình đã đi được hết 50% của con đường tu tập. Nếu mình vẫn còn chưa có quyết một lòng đối trước 10 phương Tam Bảo, cúng dường thân tâm này cho Tam Bảo, thì thưa các vị dường như mình không đi đến đâu cả. Tu thì cũng lững đững lờ đờ, ở đời thì cũng chẳng làm được tích sự chi. Đây là điều thứ nhất mình xin gợi ý để nhắc chung những người đã có duyên lành phát tâm xuất gia. Đó là ý thứ nhất trong đoạn kinh này. Cô Trí Hải cô tổng kết nè: thiện nam tử xuất gia ra khỏi nhà thế tục, giữ giới hộ trì căn, uống ăn có tiết độ. Hai phần này thưa các vị, giữ giới hộ trì căn nó hàm cái nghĩa rằng là các vị nuôi dưỡng thân và tâm của các vị trong pháp lành. Mình không giữ giới, không thiện pháp bảo hộ, thì điều thứ nhất là thưa các vị, ngay cái ác nghiệp của mình đã tạo trong quá khứ đó, mình gột đã khó khăn rồi, mà còn cái ác nghiệp ngay hiện tiền, nó làm thành một cái vùng không gian rất là ô uế tâm thức, nó rất là trở ngại cho công trình thiền tập của chúng ta. Thưa đại chúng rằng là có những loại ô nhiễm mà mình không có phát hiện được đâu nghe. Ví dụ như mùi hôi thì mình còn biết, thế nhưng mà những loại ô nhiễm từ không gian này do những cái loại khí thải độc hại thì chúng ta không biết được đâu để mà tránh. Những nhà khoa học hàng đầu tiên liệu rằng là hành tinh chúng ta hiện tại cái lượng ô nhiễm về carbon đó, nó rất là lớn lao, nhưng mà không đáng sợ bằng cái loại ô nhiễm của loại ni lông. Tức là ngay bây giờ trong những giọt mưa chúng ta, trong không khí chúng ta thở đó, thưa các vị, nó gọi là một cái loại ô nhiễm của cái sợi ni lông đó. Không biết mình dùng chữ chính xác không, nhưng mà thưa các vị rằng là chưa có một giọt mưa nào không bị nhiễm bẩn như vậy. Và không cách chi lọc được cả. Không có cái máy lọc nào nó có thể lọc được điều này. Và cái tác hại của nó thì ta hiện thời không thấy, nhưng mà nó vô cùng là hiểm nguy. Đó là điều thứ nhất, mình nói về cái ô nhiễm thô nhất mà khoa học nó còn chưa có máy để nó lọc ra trong không khí các vị thở đâu nghe, trong hạt nước các vị uống đâu nghe. Thế ô nhiễm thứ hai nó mịn hơn nữa là ô nhiễm từ ngôn ngữ của các vị. Những lời nói của mình từ một trạng thái tâm thức tràn đầy phiền muộn bất an, thưa các vị, nó làm thành sự ô nhiễm môi trường, nó hủy diệt môi trường sống. Do vậy cho nên khi người ta chửi nhau một trận cho nó ra trò. Thưa đại chúng rằng là đừng tưởng rằng là ngôn ngữ ta theo gió mây bay nha. Các vị không thể hình dung được rằng là những ngôn ngữ xấu ác của chúng ta, thô của chúng ta, những lời nguyền rủa chúng ta đó, nó lưu dấu là trong không gian, trong môi trường này. Cho nên khi người ta gây gổ nhau một trận rồi thì thưa các vị, cái không khí gia đình tự nhiên nó rất ư là ngột ngạt, rất ư là khó chịu. Đến nỗi là người khách tình cờ ghé lại nhà ta thì họ liền dội ra, họ không dám bước vô đâu. Cái mức độ ngôn ngữ của chúng ta sử dụng, thưa các vị, đừng tưởng rằng là nó mất và hư vô. Không mất bao giờ. Ngày xưa nghe điều này mình không tin đâu. Thế thì bây giờ thưa đại chúng rằng các vị hình dung rằng là những ngôn ngữ các vị nói được những cái loại máy và con người thông minh họ sáng tạo, họ lưu giữ lại, họ ghi âm lại, họ đưa lên không gian, còn hay mất. Còn đây, mình dùng ví dụ dễ hiểu là thế này, các vị có cái máy vô cái trang nhà của mắt thương nhìn đời, các vị mở cái giọng nói Thầy Phước Tỉnh từ 2004 tới hôm nay vẫn còn. Thế thì một cái minh chứng là khoa học nó có thể vận dụng được cái sự thông minh bằng máy móc, nó lưu giữ âm thanh. Trong khi đó thì thưa các vị, mình không thấy âm thanh ở đâu cả. Trong khi nó đang có mặt trong không gian mênh mông này nghe. Từng lời của mình nói, đây là cái điều chứng thực, từng lời của mình nói từ 2004. Nhưng mà thưa các vị, nó có mặt đầy hết, cho đến nỗi rằng là các vị ở Việt Nam, các vị ở Phi Châu, các vị ở Mỹ, hay các vị ở trên Bắc bán cầu, bất cứ nơi đâu mà các vị có máy thì các vị có thể download cái chương trình CD. Không phải của riêng Thầy Phước Tỉnh nha. Hàng vạn các vị thầy bỏ lên website đều có thể tải xuống được hết. Mà nó không hề lẫn lộn ông thầy này với ông thầy kia bao giờ. Điều này nó minh chứng rằng là thưa các vị, âm thanh của các vị, ngôn ngữ của các vị nó là một loại cực kỳ ô nhiễm trong môi trường sống. Nếu âm thanh ngôn ngữ ấy là những lời độc ác, nguyền rủa, là những lời sinh ra từ cái tâm tràn đầy giận dữ, sân si, phẫn nộ, thì thưa các vị, cái tác hại rất lớn đối với ta, đối với người xung quanh ta. Đây là ô nhiễm tầng thứ hai. Ô nhiễm tầng thứ ba, đó là tâm thức ta nghe. Mình đừng nghĩ những suy nghĩ của mình, những tiếng nói thì thầm trong tự tâm của mình nó vô tội vạ, thứ không. Không có một lời nào của các vị nói ra mà không có tác dụng nhất định thiện hoặc ác. Thế thì không có một suy nghĩ nào của tâm thức các vị nó phát ngôn mà không có hai cái chiều hướng, một là tích cực và tiêu cực cả. Nếu tâm thức ta nghĩ về điều thiện lành, nói những điều dễ thương, những điều rộng lượng, tha thứ và bao dung, những điều mang đến an lạc hạnh phúc cho người, thì cái tác dụng đó là nó làm cho môi trường sống chung quanh, làm không gian chung quanh của chúng ta tự nhiên an lạc, tự nhiên hài hòa. Nếu lời nói đó, lời nói phát ra từ tâm thức nó tràn đầy phiền não, giận dữ, căm thù, sân si, tức tối, thì nó cũng hủy diệt môi trường, nó làm cho không gian này bị ô nhiễm, bị ô uế nghe. Điều này thưa các vị nghe cái chương trình người ta giải thích về nước của một tiến sĩ người Nhật thì các vị nhận ra điều này nhé. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là dù cho người kia thương hay là không thương ta gì không biết, thế nhưng họ nói với ta rằng là thương ta thì ta cảm nghe mát lòng, phải không? Cái từ trong thế giới phàm nhân nó nói ghét tôi thì có kệ, anh ghét cũng được, nhưng mà anh nên nói thương tôi cái đã. Thưa các vị, cái điều này nó không phải là sự lừa dối gì đâu nghe. Các vị dù có ghét thiên hạ thì ghét, nhưng mà các vị mở miệng, các vị nói thương thì dắt dẫn tâm thức dần dần nó chuyển hướng tâm thức của các vị. Mình tác ý cái hướng nào tâm thức mình đi về hướng đó. Mình dẫn dắt tâm thức mình bằng những lời nói thì thầm trong tự tâm mình mà. Và ba điều này, thưa đại chúng, để quy kết lại một điều, đó là nếu công trình tu tập của chúng ta không an trú trong giới hành trì, không lấy thiện pháp làm nền, thì cái công trình tu tập phát triển đời sống tâm linh rất là khó khăn. Do vì người ta thù ghét các vị. Dù rằng người ta chưa đụng tới các vị, nhưng mà cái ý niệm thù ghét từ ngày kia nó đã tác động vào tâm thức các vị, làm cho các vị bất an, làm cho các vị rất khó tu. Do vậy cho nên đối với người tu không giận, không buồn ai qua một đêm là như vậy. Phải giải trừ nó ngay. Không phiền hà trách cứ ai qua đêm. Mình có buồn người ta, giận người ta, trách cứ người ta, 5 phút là nhiều rồi nghe. 5 phút là cái mức độ cuối cùng cho phép, không được quá 5 phút. Người thông minh hơn thì thưa các vị, giảm dần, còn 1 phút thôi. Người cực thông minh và có năng lực tu tập thì thưa các vị, cái buồn, cái giận, cái căm tức người đó không được phép có mặt nhiều hơn 1 phút. 30 giây thôi đủ nhiều rồi. Đến 1, 2, 3, 4, 5 cho tới 30 là phải chấm dứt. Không có để cho cái buồn, cái giận nó có mặt dài hơn từ đếm 1 tới 30 đó nghe. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng nơi đây gọi là thiện nam tử xuất gia, ra khỏi nhà thế tục, giữ giới hộ trì căn, uống ăn có tiết độ là như vậy. Tại vì thân và tâm nó là một cơ chế. Các vị cư xử với thân ra làm sao, thân khỏe mạnh ra làm sao, hoặc bì nguyện, hoặc mỏi mệt, hoặc nặng nề ra làm sao, thì thưa đại chúng rằng ảnh hưởng tới công trình tu của các vị ra làm vậy thôi. Dễ nhận ra lắm. Một buổi chiều nếu mình ăn cho nó no, thức ăn ngon quá mà, dạ chi không ăn, thế thì tối đó coi chừng là ngồi thiền không ra làm sao cả. Vừa bắt chân lên ngồi thiền là nó đã buồn ngủ rồi. Còn nếu buổi chiều đó mình ăn rất nhẹ, ít thôi, thì một buổi thiền tập tối rất là thành công nghe. Và người ta có một câu nói, nó làm chuẩn mực cho đời sống dưỡng sinh, đó là chi? Sáng ăn như tỷ phú, trưa ăn như một anh nhà giàu, tối ăn như tên ăn mày. Đây là phương pháp dưỡng sinh đó. Các bạn có quyền buổi sáng ăn rất ngon, rất sang trọng, tại buổi sáng nó nuôi dưỡng cơ thể ta để ta hoạt động một ngày. Và buổi trưa cũng rất là cần để duy trì và để điền khuyết vào cái khoảng hao hụt cho buổi sáng ta làm việc, và nó duy trì được cái sinh hoạt của cơ thể ta cho tới buổi chiều. Thế nhưng buổi chiều rồi nếu các vị ăn muộn, ăn rất là nhiều thức ăn chậm tiêu và quá bổ nữa, thì coi chừng cái tình trạng này đưa đến cái tình trạng dư đường. Dư đường thì nó dư cái chi? Đưa đến tình trạng tật bệnh. Và do vậy cho nên sáng ăn như anh nhà giàu, trưa như tên tỷ phú. Hai điều này nó giống giống nhau nghe. Hoặc sáng ăn như ông tỷ phú cũng được, trưa ăn như một ông nhà giàu, chiều ăn như tên ăn mày thôi, rất ít. Đây là phương pháp dưỡng sinh nghe. Cho nên giữ giới hộ trì căn, uống ăn có tiết độ, cảnh giác các lỗi lầm. Thưa đại chúng rằng là chú tâm cảnh giác nó hàm nghĩa rằng là các vị gột sạch tâm khỏi những chướng ngại của buồn, của giận, của ghét, của thương, của ưu tư, của phiền muộn, gọi là cảnh giác những lỗi lầm. Mình phải chú tâm cảnh giác tất cả những ý niệm tiêu cực nó sinh khởi trong tâm thức mình. Trong nguyên văn bài kinh Trung Bộ thì giải rằng đi, đứng, nằm, ngồi, nói, năng, vân vân nên quan sát tâm. Đề phòng cái trạng thái tiêu cực nó sinh khởi nha. Kỳ lạ của chúng ta là thưa các vị là mình nghĩ về điều tốt, điều lành thì ít. Nhưng mà mình nghĩ về điều nó tổn thương cho mình, cho người thì lại nghĩ rất là nhiều lần. Nhìn người phát khởi tâm hoan hỷ, phát khởi tâm tùy thuận những thiện hạnh của người, đôi khi nó phải cần sự cố gắng. Thế nhưng mà nhìn người để ganh tị thì nó rất là dễ dàng chứ khó khăn chi đâu. Mình nhìn mình để chia sẻ điều này thôi, thưa các vị. Mình nghe đệ tử mình nó khen ông thầy nọ, ông thầy kia giảng pháp hay là mình nghe lòng mình nó khó chịu rồi. Tại sao nó không khen mình mà nó khen ông thầy kia vậy? Điều này là tự nhiên á. Thế cho nên thưa các vị, phàm tâm dễ khởi, thánh pháp khó quân là như vậy. tâm phàm thì nó dễ sinh trưởng vô cùng, mà đạo lý thánh hiền hoặc là cái tâm từ, tâm thiện, tâm hướng thượng, thưa đại chúng rằng là phải cố gắng định hướng cho nó, dắt dẫn nó, nó mới đi về. Bằng không thì chúng ta có thói quen chung, đó là chi? Luôn phê bình, phán xét, nhìn những cái xấu, cái dở, cái vụng về của người, mà không có nhìn ra những cái tốt đẹp của người để ngưỡng mộ, để khen ngợi. Hai điều này nó làm thành cái tính cách của ta rồi. Điều thứ nhất là ta nhìn người, thấy những điểm xấu của người, thì thưa các vị, chứng minh thứ nhất là tâm ta rất xấu. Điều thứ hai, khi ta phê bình, phán xét, chăm chăm nhìn cái vụng về, cái xấu của người, cái dở của người, cái đáng chê trách của người, thì nó lại tăng trưởng thêm cái tập khí luôn hướng về cái xấu, nuôi dưỡng tâm thức ta bằng cái xấu. Tại vì tâm thức ta, thưa các vị, mình phải nuôi dưỡng nó, cái thứ nào thì nó trưởng thành ở mặt ấy nghe. Nuôi dưỡng bằng pháp lành thì nó dần dần nó trở thành lành thiện, nuôi dưỡng bằng pháp ác, dần dần nó trở thành ác hồi nào không hay. Thế cho nên khi các vị nhìn mà tâm thức các vị nó tràn đầy cái ý niệm là người này khó ưa, người này vụng về, người này sao xấu xí, người này ác độc, vân vân, thưa đại chúng rằng điều này nó tăng trưởng ác pháp nơi ta. Nó làm thành cái tính cách càng ngày càng thấp thỏi nơi ta nghe. Thế là các vị nhìn người lòng đầy ngưỡng mộ, lòng đầy hỷ lạc. Dù cho người kia xấu đến độ nào thì xấu, nhưng mà ta tìm ra được cái điều đẹp nhất của người kia ta nhìn. Chuyện gì phát sinh? Điều thứ nhất, ta không hề có ác cảm đối với bất cứ ai. Điều thứ hai, nó làm thành cái nhân cách càng ngày càng thiện lành, càng cao quý nơi ta. Điều thứ ba, nó lại nuôi dưỡng pháp lành nơi ta nghe. Ba cái điều lợi ích này, thưa các vị nên nhớ. Cho nên chú tâm cảnh giác, nó hàm nghĩa rằng là mình nên chú ý đến những cái ý niệm như là tham, như là sân, như là si, như là ganh tị, như là phiền muộn, như là nghi ngờ, vân vân, nơi tâm thức của mình. Và đó là cái điều rất là quan trọng mà chúng ta nên nhận xét. Ở đây gọi là cảnh giác các lỗi lầm là như vậy. Đứng đi trong chánh niệm, nó hàm nghĩa rằng là trong mọi động thái, các vị hãy nhớ rằng là tâm ta mà không có an trú ngay nơi niệm, tâm ta không dẫn dắt đi vào con đường tu tập, thì cái điều tự nhiên phát sinh đó là dường như mình thất niệm rất là dễ nghe. Cái từ những bà già nhà quê hay rầy những cô con gái, dường như họ rầy con gái cho con trai, họ không rầy. Trai để cho nó quan, con gái thì làm chi? Chưa đi mà đã chạy, chưa nói mà đã cười. Mấy bà già hay nói rằng là rất là vô duyên, phải không? Cái điều này không phải mình nói đâu nghe. Các vị nghe mấy bà già nhà quê, mấy bà rầy như vậy đó. Con gái gì mà chưa đi thì đã chạy, chưa nói đã cười. Người ta không dám cưới con đâu. Cho nên là phải cư xử thế nào để duyên dáng, để đầm thắm, để làm một người có giá trị. Thưa các vị, những giá trị này nó rất là quan trọng nha. Ta hình dung rằng là những con người đẳng cấp xã hội, điều thứ nhất là nó có cái phước lành, nó sinh trong những gia đình có được cái điều kiện để nó học hành, nó tiếp xúc với cái giai cấp của nó. Và khi nó vào đời, nó thành đạt được công danh, thì các vị thấy rằng là cái đứng đi, cái nói cười, cư xử của nó tự nhiên nó có sự khác biệt rất là lớn nha. Là mình dùng cái ví dụ này để minh chứng, để cho chúng ta nhận ra một điều rằng là chú tâm cảnh giác nó không phải là cái chuyện của người tu, mà nó là cái chuyện làm hoàn thiện nhân cách của chúng ta giữa cuộc đời này. Các vị nhìn cái chị nàng Amy, tức là cái chị nàng được Tổng thống Donald Trump đề cử để bước vào cái địa vị tối cao pháp viện đó. Các vị thấy rằng là bà đứng lên bà điều trần giữa một cái bầy lang sói á. Cái thành phần của dân chủ ở trong thượng hạ nghị viện, thưa các vị, nó bắn phá một cách rất ư là hội đồng. Tức là Nó dùng mọi ngôn ngữ, dùng mọi cách thức, và sắc mặt của nó đằng đằng sát khí nghe. Và đứng điều trần trước một buổi như vậy cũng giống như người ta đứng bảo vệ luận án tiến sĩ vậy đó. Bảo vệ quan điểm của mình, nói lên cái quan điểm của mình và biểu lộ cái tư cách của mình. Thưa các vị rằng là các vị mà nhìn bà đứng mà điều trần trong cái buổi điều trần trước Thượng nghị viện, các vị sẽ nể phục cái người con gái Mỹ đó, tức là người đàn bà Mỹ đó. Họ có phong cách sáng ngời ạ. Rất đĩnh đạc, rất bình ổn. Không ai bẻ lái là được, tức là họ đặt những câu hỏi để lái cô đi vào cái chiều hướng. Một là trả lời thế này thì mắc bẫy, trả lời thế kia cũng mắc bẫy, nhưng mà cô thoát hết bằng một thái độ vô cùng là điềm tĩnh. Và cái điều cuối cùng người ta thắc mắc rằng là những người đứng điều trần trước Thượng nghị viện như thế này, họ phải có một cái sự ghi chú rất là nghiêm túc về những thông số cần thiết để họ nói không bị lầm lẫn chứ. Xin cô có thể vui lòng cho tôi coi thử cái ghi chú của cô là gì. Bà cười cười, bà đưa mảnh giấy trắng lên, bà chỉ ghi một dòng đó là buổi điều trần tại Thượng nghị viện thôi. Không có chữ gì khác. Tức là không đủ bình tĩnh, không đứng trước Thượng Hạ nghị viện để điều trần một cái buổi bắn phá, đánh hội đồng của bao nhiêu người đó nghe. Thì các vị nhìn ra một điều, thưa đại chúng, rằng là cái sự tĩnh tại, an tường, tỉnh giác đó làm nền tảng, không phải là cái chuyện thành công của chúng ta trên con đường tu đâu nghe, mà nó còn là nền tảng căn bản để làm thành cái phẩm giá đẳng cấp cao quý của xã hội loài người. Thế là mình đi vào công trình tu tập, đứng đi trong chánh niệm, thưa các vị, nó là bước khởi đầu chưa là gì cả. Tập làm quen với điều này, đang đi, đang đứng, đang nói, đang cười, đang làm mọi việc, đang đi tới, đang đi lui, trong mọi động thái, thưa các vị, đều phải dùng năng lực chánh niệm chiếu sáng đó, thì gọi rằng là thành tựu được chánh niệm nơi tự thân. Nó có tới bốn phần á. Đọc vào văn bản kinh văn mình giải thích từng phần rất là thông thả để các vị đi vào sự thực tập. Cái từ nơi đây ta dùng đó là thành tựu chánh niệm. Thực ra thì tu tập chánh niệm nó là một phương pháp căn bản nhất của người mới bước chân vào con đường tu thôi. Kỳ thực rằng là người tu, dù đó là cư sĩ hay là người Phật tử chi, mà nếu chúng ta chưa bước vào cái cửa này để thực tập, thưa đại chúng rằng cái con đường nếm được hương vị Pháp dường như nó còn rất là xa. Hay nói cách khác là nếu mình còn chưa có thể thực tập được những cái bước căn bản như thế này, thì không thể nói cái điều là phát triển trí tuệ, an trú được trong thiền tứ niệm xứ được. Thế cho nên Ngài Ajahn Rao nói là chánh niệm chưa giúp cho người ta chứng nghiệm được giải thoát là như vậy. Tại vì nó là cái bước rất là căn bản. Và nếu mình còn chưa có thực tập được điều này thì không thể bước vào cái chiều sâu của con đường tu tập được. Thế rồi phân ra làm bốn phần. Một là chánh niệm trong mọi động thái. Nghĩa là sao? Anh đi quét nhà, anh nấu ăn, anh xắt rau, anh làm rác. Thưa các vị, mọi việc anh có thể làm được một điều rằng là an trú trong chánh niệm để làm điều này nhé. Cái điều kỳ lạ đó là khi ta có được cái sự định tĩnh nhất định, tâm ta nó an trú ngay phút giây hiện tiền, quan sát mọi việc ta làm, thì tất cả những việc làm bình thường đó, cái điều biểu lộ đầu tiên đó là nó biểu lộ cái sự bình ổn, tĩnh tại, và nó biểu lộ được cái đẹp. Hay nói cách khác, có chánh niệm thì ta có thể làm được mọi việc đạt đến cái mức độ chân thiện mỹ. Mình có chánh niệm trong lúc mình cắm hoa. Thưa các vị, tự nhiên mình cắm được bình hoa đẹp, tại vì tâm mình không có chạy đi đâu cả. Nó trọn vẹn, nó hết lòng, nó chân tình đối với cái công trình mình đang làm. Điều thứ nhất là nó phát sinh cái niềm yêu thích nha. Còn nếu không có chánh niệm thì mình đang vừa cắm hoa nhưng mình nghĩ ôi cắm cho xong để mình còn đi nấu ăn nữa chứ. Thế thì thưa các vị, cái bình hoa của các vị tự nhiên nó có cái mùi khói của nhà bếp chứ nó không có cái nét đẹp gì của bình hoa hết. Tại vì mình làm việc này nghĩ việc khác. Còn tệ hại hơn nữa là mình đang cắm hoa nhưng mình đang thù ghét cái bà hàng xóm mà nói nheo nhéo bên lỗ tai mình rất là khó chịu. Thì các vị nhìn thấy bình hoa nó không đẹp mà nó tỏa ra cái mùi vị sân si ngay. Đáng lẽ hoa phải đẹp, nhưng mà nhìn qua tôi nổi gai liền. Tại vì cái năng lượng tâm thức ta nó đi vô trong việc ta làm nghe. Nấu ăn cũng vậy. Thưa các vị, mình nấu ăn nhưng mà tâm của mình nó tràn đầy giận dữ thì thưa đại chúng rằng là ăn đó có chừng là mình chuốc độc cho chồng mình, cho vợ mình, cho con mình. Nếu nấu ăn mà cái tâm của các vị đặt trọn vẹn trong cái việc đang nấu ăn thì thưa các vị, tất cả những món các vị làm dù nó không phải là khô lân chả phụng chi nhưng mà nó đều ngon đó. Tại vì cái tâm của ta đặt vô mà. Cái điều này nó liên hệ với nhiều mặt, mình nói để cho các vị ý thức, không phải mình dựng chuyện đâu nghe. Các vị có biết rằng là ngày xưa các vị thiền tăng trở lớn, các ngài chứng được đạo rồi, các ngài thường phát tâm làm một việc là nấu ăn. Tại sao vậy? Bây giờ em bắt đầu đi lang thang đủ chuyện này. Tại sao vậy? Thưa đại chúng rằng là nhà bếp là cái nơi chế tác ra hạnh phúc nghe. Ở đời họ nói rằng là cái cửa ngõ đi vào trái tim của các ông á, đó là thức ăn. Nó không phải là cái cửa ngõ bình thường, mà cái cửa ngõ đó nó đã đến với ta hồi bé thơ rồi. Thưa các vị, mình mới sinh ra đời, cái sự thương yêu của mình với bà mẹ nó chưa gắn bó gì đâu. Thế nhưng mà nhờ thức ăn đi vô, cho nên dần dần cái sự yêu thương nó trở thành là bản chất của con người. Các vị phát giác ra một đứa bé mà được nuôi bằng sữa mẹ, thưa các vị rằng tự nhiên cái tình thương yêu của con với mẹ nó gắn bó rất đặc thù. Thế nhưng mà nếu nó được nuôi bằng sữa dê hay là cái sữa chi bên ngoài không phải sữa mẹ thì thưa các vị, tự nhiên là sự gắn bó của đứa con với người mẹ rất ít nghe. Thứ hai nữa là bà không hề bồng tới nó, bà giao cho bà vú em nuôi thôi. Thì các vị hình dung rằng tới lớn rồi, cái cá tính của nó không giống mẹ mà nó giống cái bà vú nuôi á. Tôi không có con, tôi không biết chuyện này, nhưng mà cái này đọc sách để rồi thưa các vị nghe. Để rồi thưa lại một điều, thưa các vị, từ nguồn thức ăn nuôi ta từ bé nó dòng sữa của mẹ, cho nên những đứa bé nào nó được nuôi dưỡng bằng sự thương yêu do bà bồng bế và nuôi dưỡng bằng dòng sữa mẹ chân thật thì thưa các vị, tự nhiên tâm thức của nó trưởng thành, nó đi vào đời, nó có bị đời vùi dập nó, đá lên đá xuống nó, giẫm đạp lên nó, nhưng mà nó không hề mất cái nhân tính, tức là mất cái lòng vị tha, yêu thương rộng lượng đối với người đời nghe. Nó không có thù hận, không có ghét, tâm thức nó không bị thương tật gì cả. Cái điều này không phải mình nói đâu, mà cái nguồn này đó là từ những nhà tâm lý trị liệu họ xác minh . Đứa bé nào ngay từ bé mà nó bị phũ phàng, bị bố mẹ bỏ rơi, cái tình trạng của nó là đành rằng nó có thể thành công trong xã hội, nó vươn vai, nó phấn đấu, thế nhưng mà tâm thức nó là một khối u nhọt, nó rất ư là chi, rất ư là cay đắng với đời, độc ác với đời. Thế cho nên thưa các vị, cái nguồn thức ăn á, nó quan trọng vô cùng, mà quan trọng hơn nữa là tâm thức của người nấu nghe. Do vậy cho nên các thiền sư ngày xưa thưa đại chúng rằng là các ngài thường thường trở thành những vị là tri khố là như vậy, nấu ăn. Tại nấu ăn cho đại chúng. Mà một cái ban tri khố hay là một cái nhóm nhà bếp mà nó đầy giận dữ, đầy sân si thì cái năng lượng đó nó đi vô thức ăn thì càng ngày tăng chúng người ta tu không có tiến bộ, mà trái lại thưa các vị, ác pháp nó tăng trưởng, sự xung đột bất an của già lam nó khởi phát nghe. Những già lam lớn thưa các vị, có khi các thầy không quan tâm đến điều này, trong khi các thiền đường ngày xưa họ rất quan tâm đến điều này. Thông thường thì các vị thiền sư ngộ đạo, các vị tu lực dụng rất mạnh, có tâm từ rất lớn mới có khả năng quản lý nhà bếp được. Cái điều dễ nhận ra nhất là không có cái nhà bếp nào trong chùa, không có một cái bàn thờ. Thờ chi mà đem xuống nhà bếp khói bụi ngập trời mà lại thờ cái ông chi dữ vậy? Thưa các vị, thờ ngài Giám Trai Sứ Giả. Giám Trai Sứ Giả đó là một vị A-la-hán trong quá khứ. Ngài phát tâm rằng là nấu ăn, những món ăn sạch đẹp để cúng dường cho các già lam tử viện. Là ngài quan sát bếp của chư Tăng, quản lý bếp của chư Tăng, tạo thành những thức ăn, mà thức ăn đó là cái nguồn gì các vị biết không? Là cái nguồn làm cho đời sống khỏe mạnh, làm cho tâm thức an lạc. Cho nên cũng có thể gọi cách thứ hai là cái cách ăn uống, cái cách nuôi dưỡng đó, thưa các vị, nó là cái nơi chế tác hạnh phúc. Cho nên thành tựu chánh niệm, có nghĩa là trong mọi động thái, này đứng, này đi, này nói, này cười, này làm việc, này quét rác, này làm vệ sinh, này nấu ăn, thưa các vị đều đem cái tâm của các vị gắn vào cái việc đang làm. Điều thứ hai, phổ cái năng lượng yêu thương vào công việc mình đang làm. Cái lợi ích đầu tiên nó đến là các vị làm mọi việc nhưng không mất thì giờ. Tại sao? Ta không có làm việc này xong để rồi làm việc khác. Dù việc khác đó là trong tương lai mình lên thánh điện, mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình nghe Pháp, cũng không có gì quan trọng bằng cái việc đang làm cả. Việc đang làm mà mình trụ tâm được, mình an trú trong chánh niệm được thì ngay lúc này mình đã tu rồi. Chứ không hàm nghĩa rằng đợi tới lúc lên thiền đường, ngồi xếp bằng, nhắm mắt liêm diêm rồi mới gọi là tỏ thiền nhé. Mới gọi là thiền tư, mới gọi là tu tập. Thưa các vị, phải tu tập trong mọi lúc. Người như thế này thì cực kỳ thông minh, tại vì hắn không mất thì giờ gì cả. Điều thứ hai, việc làm nào cũng cho ảnh một cái món quà, đó là tràn đầy phúc lạc cả. Nấu ăn là niềm vui, quét nhà là niềm vui, chùi rách rơm là niềm vui, đi giặt đồ là niềm vui, kiếm củi là niềm vui, hái rau là niềm vui, ngồi uống trà cũng niềm vui, nghe Pháp cũng niềm vui, ngồi trên chùa tụng kinh cũng niềm vui, ngồi chịu đựng Phật tử họ tới họ nói đủ thứ chuyện mà tổ tai cũng niềm vui luôn. Tại vì tôi không biết các vị có gặp vậy không, nhưng mà thưa các vị, cái điều này mình đã từng rồi nghe. Một người Phật tử già gọi điện thoại tới. Thưa các vị, mình bắt điện thoại xong rồi thì mình bắt đầu nghe bà nói. Từ lúc bà nói cho tới lúc bà không nói, bà chấm dứt cái cụp, bà bỏ điện thoại xuống, mình không nói được lời nào. Chỉ có một việc, ồ vâng, dạ, vậy hả? Ồ vâng, dạ, vậy hả? Bà khoe về bà, khoe về sư phụ của bà. Bà nói hết chuyện ông thầy của bà, nói chuyện của bà, chuyện tu của bà, chuyện học của bà, không hỏi một câu, không nói gì về cái người tội nghiệp đang lắng nghe hết, bà cứ nói thôi, bắt nghe, nghe không nghe, nó lắng chịu thôi. Thế nhưng, thưa các vị, nếu các vị gặp như vậy mà các vị có pháp hành trì thì nó cũng đầy hỷ lạc. Ồ, rất hoan hỷ, cứ nói thì tôi cứ nghe thôi. Nghe nhưng mà thưa các vị, căng cái lưới tâm của mình ra như cái gì? Hãy để cho những ngôn ngữ của bà, ý tưởng của bà, sự phiền muộn của bà, sự khoe mẽ của bà, nó thổi ngang qua mảnh lưới của ta, không có chi dính lại cả. Rất ư là hoan hỷ, nghe bằng một trái tim đầy độ lượng, nghe bằng trái tim trống rỗng, không có cái gì để phản ứng lại. Do vậy cho nên thưa các vị, thành tựu chánh niệm ở mức độ bình thường đó là các vị phải làm được một việc là trong mọi động thái, mọi sinh hoạt của thân, các vị luôn làm người đang quan sát, thì gọi rằng là đang thành tựu chánh niệm nhé. Và đi vào chiều hướng tinh tế hơn, mọi quy nghi, bốn quy nghi đi đứng nằm ngồi, ta thử hình dung rằng là thân của các vị đang có mặt giữa trần đời này có khi nào vượt ngoài bốn quy nghi đó không? Không đi thì đứng, không đứng thì ngồi, không ngồi thì nằm, chỉ có bốn quy nghi thôi. Trong bốn quy nghi này bắt buộc ta phải sống được với năng lực chánh niệm trọn vẹn nhé. Đi là chuyện của thân, nhưng mà ta luôn làm một việc, đó là luôn chánh niệm về cái chuyện đang đi, tức là quan sát mình đang đi. Tâm mình nó luôn bám sát với cái thân này nó đang đi, đừng để cho nó chạy đi đâu cả. Không có chuyện là ngồi trên xe, lái xe mà để cho tâm mình nó phóng tới Costco trước, nó lựa đồ trước cái đã thì sai rồi. Cái tình trạng này xảy ra thưa các vị, khi mình đung vào xe người ta mà không hay nghe. Ngồi trên xe, lái xe thì tâm ta nhất định nó phải ở đây với ta, cho nó không được quyền đi đâu cả. Mắt của ta tinh mẫn, tai của ta đặt tinh vô lăng, thông dong tự tại, nhưng mà cái sự phản ứng nó vô cùng bén nhạy, tai chân mắt mũi tâm thức vân vân, thưa các vị, nó luôn trong một trạng thái đang an bình lặng lẽ, có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây, nó không có phải chạy đi tới chỗ kia, nó không có vô Costco nó lục đồ trước, nó không chạy về nhà nó bắt nồi nước lên sẵn để đợi chút ta đi chợ về có sẵn nồi nước, không có chuyện đó. Chuyện đó chuyện về nhà tính, cả chuyện bây giờ là chuyện lái xe là lái xe. Có lần đó có anh Phật tử nam, Anh gọi điện thoại tới, anh nói: "Thưa thầy, thầy có những bài pháp rất là hay. Nhưng mà con chỉ yêu cầu một việc đó, thầy giúp giùm con, thầy dạy cho vợ con ở nhà làm thế nào mà chỉ có thể sống với con trọn vẹn bằng con người của chị." Nó: "Ủa, anh cưới người ta về, người ta ở với anh, người ta đâu có phân hai thì giờ, phân nửa ở với anh, phân nửa chạy về bố mẹ, đâu mà anh thưa kiện tôi." Nó nói: "Không thầy, cái hình hài của chị thì ở nhà với con, nhưng mà cái tâm thức của chị thì chỉ là chạy đi đâu mất tiêu, cho nên dường như con sống với cái xác mà không có hồn, cho nên thầy dạy thì rất hay, nhưng mà thầy làm sao cho vợ con nó có thể làm được điều rằng là nó luôn có mặt lúc con nói chuyện, nhiều đó là con đủ hạnh phúc rồi." Mình hỏi: "Chứ làm sao?" Nói: "Thưa thầy, có những việc con nói vô cùng hăng máu anh hùng, thế nhưng mà nói xong rồi chỉ hỏi chứ nãy giờ ông nói gì vậy, thầy coi có tức không?" Hỏi chứ anh không hỏi chỉ coi nãy giờ chỉ đi đâu, hỏi chỉ gì, nói nãy giờ chỉ đang bận suy nghĩ chuyện khác. Rồi hỏi chứ chuyện nó xảy ra bao lâu rồi? Nói: "Thưa thầy, xảy ra từ sau ngày cưới." Nói: "Trước ngày cưới có xảy ra không?" Nói: "Thưa thầy, không, trước ngày cưới không có xảy ra, tới chừng con cưới về thì chị mới lâm vô tình trạng như vậy. Cho nên nếu mà biết như vậy thì con cưới làm gì? Cưới cái xác về chứ cái hồn chứ đi mất thì con cưới làm chi? Trước ngày cưới thì rõ ràng rằng là chỉ rất là sống động, chỉ rất là tươi vui, ngồi với con thì líu lo, con nói từng lời, chỉ nghe từng lời, há miệng ra nhiều uống từng lời của con. Thế là tới chừng cưới về, trong vòng chừng 3 ngày thôi là con phát giác rằng là xác để đây mà hồn đi chơi chỗ khác, thì coi chịu nổi không? Rồi thông thường chúng ta đều lâm vô tình trạng như vậy nghe. Ta cưới ông chồng cũng lâm vô tình trạng như vậy, cưới và vợ dường như cũng lâm vô như vậy. Cho nên thưa các vị, thành tựu chánh niệm nghĩa là trong mọi uy nghi, đi đứng nói cười, các vị luôn làm cho hồn nhập xác. Cái từ này rất nhà quê nhưng mà rất chính đáng. Đừng bao giờ lâm vô cái tình trạng là cưới một người chồng về chỉ có xác mà không có hồn, càng không nên cưới bà vợ về có xác mà không có hồn. Điều này thưa các vị, nếu chính quyền Mỹ mà họ có một cái loại luật pháp nghiêm minh hơn nữa thì họ đưa vô hiến pháp cái luật này nữa, trị cho các bà hay các ông có cái tội để xác nơi đây mà hồn đi chơi chỗ khác. Là thưa các vị, lúc bây giờ thì cái chương trình dạy thiền chánh niệm nó mới có tiền được, còn giờ dạy thì không có tiền, tại vì nó không có ứng dụng gì trong đời sống cả. Đó là điều thứ hai, thành tựu chánh niệm nghe, mọi uy nghi à. Thế là trong Trung Bộ Kinh, trong văn bản chính thì thưa các vị, Đức Thế Tôn quy định rằng lúc anh đi, lúc anh đứng, lúc anh ngồi, lúc anh nằm, anh nói, anh nín, anh động, anh tĩnh chi, luôn luôn là an trú trong chánh niệm. Đi, đứng, nói, cười, nằm, ngồi, lúc còn thức, thưa các vị, đều phải làm như thế này. Và nếu ta làm được như thế này rồi, thưa đại chúng rằng đâu cũng là đạo tràng cả, không nơi nào trở ngại đối với công trình tu nghe. Không có trở ngại gì về cái chuyện quét nhà, quét sân, làm cỏ. Chỉ có điều chúng ta chưa có thực tập quen, cho nên làm những công việc nặng nhọc, quá mệt mỏi, hoặc là những công việc gì cần chú tâm ấy, thì đôi khi mình rơi mất cái điều này. Thế nhưng bình thường những công việc nó nhàn hạ, nó không đến nỗi tập trung cao độ như mình viết chương trình cho program á, thì các vị có khả năng làm được điều này. Tuy nhiên, nói như vậy không hàm nghĩa rằng lúc các vị tập trung ý thức giải toán, giải đề toán hoặc viết program, viết chương trình mà không có chánh niệm nghe. Tại vì cái sự định tĩnh của các vị nó có mặt thì các vị mới giải quyết được mọi việc đó một cách tốt đẹp. Cho nên năng lực chánh niệm này ở mức độ cạn đó, nó làm thành tựu được cái nhân cách của một người sống giữa cuộc đời này, biểu lộ được cái nét chân thiện mỹ trong mọi lúc, biểu lộ được cái nhân cách cao quý của họ. Và nhân cách cao quý thì họ trở thành người ở đẳng cấp cao quý đó. Điều thứ hai, đi vào đường tu thì nó xây dựng cái nền vô cùng vững vàng để từ đây các vị mới có thể bước vào công trình là phát sinh định, phát sinh tuệ, và mới có thể đoạn trừ phiền não lậu hoặc, chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu được giải thoát. Đó là vấn đề thứ hai mình nói về thành tựu chánh niệm. Điều thứ ba trong kinh văn ở đây, cô Trí Hải quy kết lại điều này: chọn chỗ vắng thiền tư, có hàm nghĩa là chi? Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo rằng chọn ở nơi ven rừng, nơi bờ suối, nơi trống vắng, nơi yên tĩnh, nơi có năng lượng rất lành, nơi đó nó tạo cái điều kiện rất là tốt đẹp cho cái môi trường để chúng ta có thể tu tập được. Thưa các vị, cái điều này nó xảy ra với người xuất gia, nhưng mà với người Phật tử cư sĩ ở nhà, các vị nghĩ rằng chúng ta có thể tạo được cái môi trường như thế này không? Tạo được nghe. Đời sống chúng ta còn nghèo khó ở trong mái tranh ập ẹp, hoặc là ở trong những cái căn lều, những cái căn nhà ổ chuột trong thành phố thì không nói làm chi. Thế nhưng mà riêng đối với một số Phật tử trung lưu á, nhất là Phật tử ở các quốc gia như là Úc là một nè, Mỹ là hai. Thưa các vị, là không có một cái nhà nào, không có một không gian nhất định để các vị thiết kế được một cái phòng tu tập, một cái nơi chốn yên bình. Đôi khi mình đến những gia đình Phật tử, mình thấy sao họ chuộng đời sống khoe mẽ, chuộng đời sống hình thức quá nhiều. Họ không có chuộng cái đời sống chất trực nhất, chân thật nhất, đời sống của chính họ. Đó là họ dành ra một cái căn phòng để họ có thể làm thành một cái căn phòng để trầm tư, để đọc sách, để tỏ thiền, để tu tập. Thậm chí có những người Phật tử nhà rất rộng, thế nhưng mà họ tôn trí cái bàn Phật ở một cái phòng rất nhỏ, rất hẹp. Họ rất là ngại thờ Phật mà người ta biết, người ta nghĩ rằng mình là người tôn giáo, người ta có thể đánh giá mình là người mê tín chẳng hạn. Đây là điều sai lầm nghe. Các vị nên chọn một không gian và nơi đó rất là an lạc, thanh tịnh và trang trí một cách rất là mỹ thuật, để làm thành cái nơi thiền tập của các vị, hoặc tụng kinh, hoặc đọc sách. Tối thiểu thì một gia đình trung lưu ở nơi đất nước Hoa Kỳ này, chúng ta nên dẹp hết cái đồ lỉnh kỉnh trưng bày không có đáng giá, tạo cho một cái không gian của phòng chúng ta trống, thoáng, đẹp. Cá nó cần không gian quanh nó để nó lội, không có đụng vào nhau. Cây nó cũng cần khoảng trống để có thể phát triển. Sở dĩ người ta thích một cái nhà cho lớn, để có nhiều không gian, để không khí, để oxy nó sạch để người ta thở. Đâu phải mình có cái nhà cho thiệt lớn rồi mình bê hết đồ về để làm cái kho đâu. Thế nhưng mà cái tội nghiệp chúng ta là chúng ta nghĩ rằng là cái sự sang trọng của đời sống đó là phải trưng bày nhiều thứ. Đây là sự sai lầm nhé. Mình đến những cái chùa mình thấy có nhiều thầy, thưa các vị, là trong phòng của ông không có chỗ để thở. Nhiều thứ quá. Tượng Phật nhỏ, tượng Phật lớn, tượng Phật nằm, tượng Phật ngồi. Rồi những cái món gọi là kỷ niệm mang đi từ nơi nọ nơi kia về. Thưa đại chúng rằng là mình có một cái bệnh rất lạ, đó là ai cho đồ mình cười cười, nhưng mà không bao giờ mình cất cái thứ gì. Nhìn ngắm nó một chút rồi ai đó xin thì mình rất là cảm ơn, đưa nó đi mất hết. Cái món càng quý càng cho đi sớm. Sống một cách rất là thông minh là như vậy. Tại vì mình cất nó mai mốt mất mới không phiền hà. Cho nên món gì mà càng tốt càng quý thì nên cho người ta cho rồi, để không tiếc. Những cái món mà thưa các vị nó hữu dụng không thể bỏ được thì thưa các vị mình phải giữ lại. Ví dụ như cái laptop là món hữu dụng ạ. Không có nó làm ăn không được. Cái máy vi tính nó rất là cần, tại vì để làm việc. Những quyển sách thì thưa các vị, xin tiền thì cho, nhưng xin sách thì không cho. Tại vì nó là cái món cần cho mình thôi. Ngoài ra thưa các vị là mình không muốn giữ một cái món chi cả. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là chọn chỗ vắng thiền tư. Cái chuẩn mực này nó dành cho người xuất gia là chọn những núi, những rừng, những nơi vắng vẻ để có thể thiền tập. Nhưng mà với người cư sĩ thì các vị có quyền sắp xếp đời sống gia đình của các vị để có một căn phòng thoáng đãng đẹp. Và chỉ cần một cái tượng Phật hoặc là một cái tranh Phật rất là đẹp. Và trên bàn Phật thì thưa đại chúng rằng là nên có một bát hương, một bình hoa, một ngọn đèn thôi là đủ. Hoặc là không cần chi nhiều đâu, không cần rườm rà. Trưng cho nhiều Phật, cho linh thì thưa các vị điều này sai nha. Đừng tưởng rằng thờ nhiều Phật mới linh. Không. Đừng tưởng rằng mình bày lĩnh kỉnh trên bàn Phật, Phật mới chứng. Cũng không. Cũng đừng nghĩ rằng là mỗi ngày phải có bình hoa dĩ quả, thưa không, một bình hoa rất là đẹp là đủ rồi. Thứ nhất là mình làm cho cái nét thanh thoát để cho con cái mình, người trong gia đình mình, không những họ đặt niềm tin với Tam Bảo, họ còn thưởng thức được cái nét nghệ thuật của mình, cái nét thiền vị của mình thiết kế căn phòng. Cho nên chọn chỗ vắng thiền tư với người xuất gia thì không nói làm chi. Nhưng mà ở đây đa phần các cư sĩ học Phật thì chúng ta nên hiểu được điều này để tự mình sắp xếp cho cái gia đình của mình, không gian của mình nó có một nơi chốn. Thứ nhất là nó rất là đẹp đẽ. Thứ hai, nơi chốn đó nó đầy sức hút. Và nơi chốn đó nó có một cái hiệp ước rất rõ ràng rằng những lúc mà tôi ngồi trong đó thì không có quyền đem cái chuyện thị phi ném vào đó được. Tôi đang buồn, tôi đang bất an, tôi đang sầu tư. Tôi phải vô đó tôi trị liệu thì xin cho phép tôi vô cái nơi chốn đó coi như tôi nhập thất vậy. Ví dụ như mình đang có sự xung đột nhất định với người thân của mình. Thế rồi mình cảm thấy rằng câu chuyện này đưa đến càng ngày càng khó khăn hơn, gây phiền não hơn, làm cho lòng mình trĩu nặng hơn. Thôi mình nên thông minh nhất là mình đứng dậy, mình rời cái chỗ, cái môi trường nó đầy xung đột gây gổ với người đó, mình đi vô cái phòng đó, thỉnh một tiếng chuông, nghe cái tiếng âm vang của tiếng chuông nó làm cho tâm mình lắng dần. Nhìn bình hoa rất đẹp đang mỉm cười với mình, bắt đầu thở vào thở ra hoặc đọc những trang sách cần thiết. Thưa các vị, hãy làm cho nơi chốn đó trở thành cái phòng họp rất hòa bình. Đây là một không gian chấm dứt mọi chiến tranh. Đây là bàn môn điếm. Dù Nam Hàn Bắc Hàn có thù nhau mấy chục năm nhưng mà khi đến vùng biên giới này không được quyền bạo động, không mang súng ống gì vô đây được cả. Nơi đây chỉ có một việc là hòa bình thôi. Thế thì thưa các vị, chọn chỗ vắng thiền tư là như vậy. Các vị có thể ứng dụng nó trong đời sống hiện tiền để có thể tu tập nghe. Và thưa các vị, với điều kiện của một nơi chốn như vậy thì các vị mới từ bỏ được tham ái, sống với tâm thoát ly được. Kinh văn thì Đức Phật dạy rằng là khi chúng ta chọn được một cái trú xứ để bắt đầu công trình thiền tập thì những cái bước khởi đầu trước khi đi vô thiền tứ niệm xứ đó là chúng ta nên làm một việc là nhận diện cái tâm hành tham ái của mình, bỏ nó xuống. Thưa đại chúng rằng là tham ái này nó có mức độ thô cho tới tinh tế khác biệt á. Thô là chi? Thô là những cái hướng ngoại bên ngoài, những cái sở đắc vật chất của các vị mong muốn thêm món này món nọ món kia gọi là tham, nhưng mà điều này rất là thô, bỏ rất là dễ. Thế nhưng mà những cái tinh tế bên trong thì mới là điều đáng nói nghe. Tinh tế bên trong là chi? Là những cái cưu mang của các vị, chất chứa của các vị về những buồn, những vui, những hờn, những giận, thậm chí những kỷ niệm êm ái nơi tâm thức các vị, nó cũng là một loại trở ngại cho con đường đi vô thiền tập ạ. Tâm ta nó có một trú xứ, nơi đó nó cất chứa nhiều món đồ cổ lắm, để làm chi? Để lâu lâu mình vô viện bảo tàng mình thăm đồ cổ đó, nó có những cái món như là giận, như là buồn, như là căm tức. Rồi nó cũng có những cái món rất là êm ái, đó là chi? Kỷ niệm rất ư là ngọt ngào. Kỷ niệm ngày mới quen nhau, những lá thơ tình còn đọng bậc học trò, vân vân. Đó là cái gian hàng gọi là viện bảo tàng của tâm thức để ta lâu lâu trở về thăm nó. Cho nên loại trừ tham ái mới có thể sống được với cái tâm thoát ly. Còn nếu các vị vẫn còn chấp chặt vào nó, vẫn còn bám víu vào nó, thì thưa các vị đừng hòng có thể thoát ly được để bước xa hơn trên cái không gian giải thoát được. Có khi lúc trẻ thì chúng ta sống cuồn cuộn, sống tới, sống như sóng tràn bờ. Nhưng mà càng già thì thưa các vị chúng ta lại quay ngược về, lại nhớ những kỷ niệm năm xưa nghe. Có khi là từng mảnh giấy, có khi là từng bài thơ, có khi là những vật rất là nhỏ nhặt và ngày đầu mới quen nhau ông tặng cho cái món gì đó rất ư là tầm thường, sòn sỉnh, không giá trị chi cả, nhưng mà mình cất nó, lâu lâu mình đem ra mình nhìn ngắm để hồi ức lại những tháng ngày đẹp đẽ lúc mới quen. Rồi cái điều đặt ra ở đây là tại sao người ta thích làm như vậy? Tại bây giờ dường như là không còn gì là thú vị bên nhau nữa cả. Ngày xưa thì thầm bên nhau, ngồi bên ghế đá công viên, một người ngồi một ghế, nói nhỏ thật nhỏ mà vẫn nghe được. Bây giờ ngồi đối diện nhau phải hét tướng vào mặt nhau mà chưa chịu nghe. Cho nên có gì lý thú đâu. Cho nên người ta ưa quay về quá khứ để lục lại hồ sơ là như vậy nghe. Cho nên thưa các vị, đầu tiên đó, khi bước vào nơi trú xứ vắng, đó là bước đầu. Kế tiếp các vị phải làm được một điều, đó là bỏ tham ái, sống với tâm thoát ly. Bất cứ một kỷ niệm nào nó vừa khởi lên thì các vị nên nhớ điều này rất ư là trở ngại đối với con đường thiền tập trong tương lai để đi đến cái bước giải thoát của công trình tu tập. Thứ hai, bỏ sân hận, sống với tâm từ. Thưa đại chúng rằng hai điều này nó là một sự đối trọng của nhau ạ. Khi tâm từ người ta lớn thì tâm sân người ta nó nhỏ lại. Khi lòng sân của người ta giận dữ người ta nó càng lớn thì lòng thương yêu tự nhiên nó teo tóp lại. Hai điều này dường như nó nằm trên cái cân á. Khi lòng người ta đủ độ lượng, đủ thương yêu thì thương người ta có thể tha thứ mọi điều nghe. Khi sự yêu thương nó vắng bóng trong tâm thức người ta thì thưa các vị, chắc chắn một điều rằng là cái sân si, cái căm ghét, ganh tị, cái phiền muộn tự nhiên nó lớn theo với cái mức độ lòng từ teo tóp. Khi nào các vị thấy mình giận người, các vị nhìn lại coi, lòng mình không có thương yêu. Người ta nói rằng giận thì giận mà thương thì thương. Họ hát vớ vẩn cho vui chứ làm gì có chuyện dù giận thì thương được. Khi giận là không có thương. Và khi thương rồi thì cái giận tự nhiên nó bay biến thôi. Mình có một anh Phật tử lâm phải cái nạn đó là vợ ảnh dữ như chằn. Điều này mình nói không có phải là vu khống gì nhau đâu nghe. Cái nguyên tắc cuộc đời này nó cũng tức cười lắm. Mấy anh chồng mà hiền thì luôn luôn là vướng phải cái bà vợ không hiền. Mình nói chữ không hiền đó là mình tránh cái chữ dữ ra. Nhưng mà đa phần nó là như vậy. Và cái tâm thức của các cô thì vui lắm. Chồng hiền thì thưa các vị ăn hiếp tới thôi. Và thế rồi thưa đại chúng rằng là mình thấy cũng tội nghiệp câu hỏi này. Thầy nghĩ con được sinh ra với thần kinh thép. Mình trêu nhỏ thôi mà nó đủ biết. Hỏi sao thầy? Thần kinh ai thép thầy? Không. Thầy nghĩ chỉ có thần kinh thép con mới chịu đựng nổi cái chị sư tử của nhà con thôi chứ thầy thấy thì mất hồn luôn. Nó ôi đâu có gì khó khăn đâu thầy. Con gặp chuyện này bình thường. Rồi mình hỏi chứ tại sao những ngày tháng mà lâu lâu thầy gặp con một lần, thầy thấy cái hoàn cảnh con như vậy, thấy xót xa mà con lại có thể sống được nhiều ngày tháng như vậy? Nó thầy không biết đó thôi. Chứ còn con có phương pháp mà. Hỏi chứ phương pháp gì hay vậy? Nó thưa thầy, hiện tại thì chỉ giữ như vậy, chỉ khó thương như vậy, nhưng mà khi gặp cái trường hợp như vậy thì con cứ hồi ức về những ngày tháng chúng con mới quen nhau, chỉ dịu dàng ra làm sao, chỉ hiền lành ra làm sao, chỉ ngọt ngào ra làm sao, lúc ấy như nàng tiên. Cho nên con bỏ cái chỉ lo sáng này qua bên, con cứ nhớ về cái nụ cười duyên dáng cách đây mấy mươi năm, câu nói ngọt ngào mấy mươi năm thôi, cho nên con sống sót được đó thầy. Hóa ra người ta cũng có cách, đó là mượn những hồi ức quá khứ về để nó che lấp đi cái bức màn ngay hiện tiền để người ta sống sót với đời. Thưa các vị, đây là cái cách mà người ta tạm sống lắc lay qua ngày nghe. Chứ còn nếu người tu thực sự thì người ta không sống như vậy. Ta sống thế nào? Dường như có nhiều cái bài pháp thoại mình dẫn cho các vị nghe về anh chàng Phật tử mà mình dạy cho anh cái cách sống đó. Chuyển hóa. Chuyển hóa tự tâm mình trước, rồi chuyển hóa người đối diện mình sau nha. Thưa các vị, điều này nó phải xảy ra thôi. Khi ta nuôi dưỡng được tâm từ, lòng thương yêu ta đủ lớn, sân tâm ta nó bị triệt tiêu. Thưa các vị, dù cho dầu sôi lửa bỏng, dù cho người đối diện ta như thế nào, nhưng mà nó đều được hóa giải bởi tâm từ, bởi thái độ cư xử, bởi lòng thương yêu của ta nó quá lớn, nó bao trùm luôn cái đối tượng. Nó đầy những cái khó khăn hoặc là đầy những cái bức xúc, ta cũng hóa giải được rất là dễ dàng. Ví dụ này rất là hay. Các vị hình dung rằng là nếu người ta bỏ một chén muối vào trong một tô nước, chắc chắn rằng cái chén muối này nó tan trong cái tô nước đó, không ai uống được cả. Thế là nếu người ta bỏ một chén muối này trong một cái lu nước thì hương vị mặn dường như nó rất ít nha. Thế thì người ta đổ chén muối này xuống dòng sông thì thử hỏi nhau là dòng sông này có bị mặn không vậy? Không. Thách đó. Đổ ngàn chén cũng không làm cho dòng sông mặn được đâu nghe. Do vậy cho nên cái điều chúng ta nói nơi đây thưa các vị, khi các vị tu tập tâm từ để cho lòng các vị luôn câu hữu với từ, tức là nó sánh vai với từ, nó luôn đi chung với từ, nó luôn có cái sự thương yêu làm nền tảng, thì thưa các vị là mọi cái chất liệu sân si nơi tâm thức nó bị gột rửa rất sạch. Và khi tâm ta sân si gột sạch, thưa đại chúng rằng là không có ai có khả năng tác động vào tâm thức các vị để làm các vị giận dữ, căm thù, bất an được cả. Và điều đầu tiên là hãy thực tập điều này trong một cái điều kiện cho phép. Tức là chúng ta ai cũng có cái điều kiện để thực tập tâm từ được đó nghe. Thế nào là có điều kiện thực tập? Sống một mình thì không có điều kiện. Các vị sống người thứ hai có điều kiện đó. Tại sao? Thưa các vị, không có người thứ hai nào mà không có những cái chuyện lên xuống bất thường. Có khi họ cũng hiền, có khi họ cũng dữ chứ. Mà lúc dữ vừa vừa thì chẳng nói làm chi. Lúc dữ thật là dữ đó thì thưa các vị, đây là cái điều kiện nghe. Hãy nhìn cái sự sân si phẫn nộ của người và mỉm cười nhìn họ thì thưa các vị, không có thứ chi đối diện trước mặt các vị mà không tan biến cả. Thử làm đi. Đã thấy phương pháp Thầy Phước Tịnh nó rất hiệu quả. Các ông mà nếu gặp phải cái bà vợ mà khó ưa như vậy mà các ông thực tập được điều này, các ông sẽ phát giác rằng là ôi tuyệt vời làm sao nghe. Không ngờ nghe Thầy Phước Tịnh nói tưởng như đùa nhưng hóa ra làm lại rất ư là thành công. Rồi các bà gặp cái tình trạng những ông mà nóng như Trương Phi á, thưa các vị, các bà thử làm coi cũng thấy rất là thành công nha. Cho nên thưa các vị, khi ta an trú được trong sự tu tập rồi thì thưa các vị, mình bỏ đi sân si không phải là khó khăn, vì mình phát triển tâm từ thì sân si tự nhiên tiêu mòn. Điều thứ ba, từ bỏ hôn trầm. Mình đang đi vô đó là loại trừ năm triền cái: một là tham, hai là sân, ba là hôn trầm ác tác đó. Thưa đại chúng rằng là ta chỉ có thể từ bỏ hôn trầm ác tác bằng cái khả năng mình sống với ánh sáng của chánh niệm thôi. Chánh niệm nó là một loại ánh sáng, nó luôn chiếu sáng. Và khi ánh sáng này nó sinh khởi nơi tâm thức các vị thì cái chuyện ù lì, mỏi mệt, hôn trầm, uể oải, bì quyện, lừ đừ tự nhiên nó biến mất thôi. Điều thứ tư là trạo cử, hối hóa. Cái sự lăng xăng xao động của tâm thưa các vị nó cũng bị triệt tiêu khi các vị sống với năng lực chánh niệm. Thực ra thì năng lực chánh niệm nó cho phép con người ta sống một cách rất là tĩnh lặng, bình ổn. Tại vì ứng dụng vào một phương pháp hành trì, các vị nhìn ra một điều rằng là khi ta có khả năng quan sát được mọi động thái của thân ta thì thưa đại chúng rằng là tự nhiên các vị sẽ có được cái sự bình ổn nhất định. Các vị ngồi, các vị đứng, các vị đi, các vị nói, các vị cười, các vị tiếp xúc với người, các vị làm việc. Thưa đại chúng rằng tâm ta nó luôn bám sát với mọi động thái của thân thì cái chuyện trạo cử, lăng quăng, lích quích thưa đại chúng rằng nó bị triệt tiêu thôi. Không có chuyện là ngồi hai cái tay mình nó dư không biết phải làm gì. Phải cầm vạt áo lên rồi xe tới xe lui. Nó không có cái chuyện là lây quay lắc quắc ngồi với người không có chuyện gì để nói, là kiếm cái chuyện để nói hoặc với cuốn sách để đọc, không có chuyện đó. Ngồi bình ổn, ngồi như trái núi vậy. Đó là người có sự thực tập nhất định rồi, không có lâm vô tình trạng trạo cử, bất an. Điều thứ tư là sống được với sự tu tập. Có được chút công phu tu tập rồi thì cái chuyện nghi ngờ tự nhiên nó không thể phát sinh được nơi tâm thức của ta. Nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng tự nhiên nó không có thể phát sinh được. Luôn sống với Pháp lành, tăng trưởng nơi tâm thức. Ngay cái căn bản là người Phật tử chúng ta khi học Phật nghiêm túc rồi, cái niềm tin của mình đối với chánh pháp rất vững vàng rồi thì các vị đam mê làm việc lành, đam mê tu tập, đam mê thực tập những cái pháp hành trì rất là căn bản như thiền tập rồi, thưa các vị, thì nó loại trừ đi năm triền cái này rất là dễ dàng. Nhất là cái phần cuối cùng là cái niệm nghi ngờ để tâm thức nó cũng bị triệt tiêu. Đó là khi chúng ta đi vô cái công phu tu tập, đành rằng là chưa bước vào thiền tứ niệm xứ nghe. Thế nhưng mà khi chúng ta vận dụng năng lực chánh niệm, hành trì, thì thưa đại chúng rằng là chúng ta đã vượt ngang qua rất nhiều khó khăn. Điều thứ nhất, cái khó khăn đầu đó là mình có thể ứng dụng được sự thực tập này trong mọi quy nghi. Điều thứ hai là mình có thể loại trừ được năm phần triền cái, tức là tham, sân, hôn trầm, trạo cử và nghi ngờ. Đây là năm loại ngăn che làm trở ngại thân tâm của chúng ta đối với cái việc tu tập, đối với cái công trình an trú trong tứ thiền để thành tựu được sự nghiệp giải thoát. Đó là hai phần mình giải thích chiều hôm nay. Giờ thì thấy 6 giờ rồi, chúng ta nghỉ nơi đây. Hẹn thứ 6 tuần sau. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.